chỉ cần khỏi nghiêm tịnh thọ ký sẽ thành Phật. Tức là như biết được cái tâm trí người này là muốn thành Phật, muốn có một độ nghiêm tịnh. Cái những cái Bồ Tát này là muốn hiểu rõ hết thải pháp. Khác nào mộng quyển gian, nó là cái pháp là giả đó. Mộng quyển gian là nó tiếng giả không pháp. Trọn đủ các diệu nguyện, cắt thành cõi như thế, biết cõi như hình bóng. Thì bây giờ các Bồ Tát này đó, biết được là ngài biết nói là các Bồ Tát mười phương lợi đều là những Bồ Tát mà muốn thành Phật, muốn có lúc độ nghiêm tịnh độ sanh. Nhưng mà trong các độ sanh đó, đều hiểu rõ được cái bản tánh của pháp hồi nào tới giờ nó chỉ là ái danh không thật. Mà mặc dầu như vậy vẫn làm đầy đủ tất cả những cái nguyện tướng, tức là cái tướng tịch mà chiếu đi song hành đó. Biết cõi như hình bóng, biết cõi như hình bóng tức là cõi như không thật rồi. Hằng phát tâm hoàn thể, biết cõi như hình bóng mà không bao giờ bỏ quên thệ nguyện, biết cõi là giả, là không có thật, nhưng mà không bao giờ quên được cái thệ nguyện của nguyện. Rốt ráo đạo Bồ Tát, đủ các gốc công đức, nhờ vậy mà cuối cùng thành tựu được Bồ Tát đạo, viên mãn được tất cả mọi công đức, tu thắng Bồ Đề hạnh, thành tựu hết được tất cả những cái các hạnh mà nó rất là hơn hết tất cả những hạnh khác. Thọ ký sẽ thành Phật, và được thọ ký thành Phật, thông đạt được các pháp tánh. Thông đạt pháp tánh tức là trong này là gọi là nó gọi là gần như là nó gọi là ngộ nhập luôn á. Thông đạt, thông tức là ngộ, mà đạt là nhập luôn các tất cả những pháp tánh nó cũng là một cái giống nhau thôi,
đồng nghĩa.
Pháp tánh là bản tánh của pháp, và Phật tánh đó là bản tánh của pháp, là bản tánh là pháp là không, Phật tánh đó là tánh không, hết thải không vô ngã, chiêu cầu cõi Phật tịnh, cắt thành cõi như vậy. Các vị Bồ Tát đó thông đạt hết pháp tánh, thông đạt hết tất cả không vô ngã, vô nguyện vân vân, vô tác. Nếu Bồ Tát nào mà chuyên cầu cõi Phật tịnh thì cắt thành cõi như vậy. Thì đây là Phật nói là bắt đầu là sau khi được các vị Bồ Tát đấy cúng dường tán thán vân 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 thì Đức Phật thọ ký. Đức Phật là nói là tất cả những cái sự tu tập của họ, những cái bản nguyện của họ muốn tới đây để mà muốn là để học cái cách nghiêm tịnh quốc độ ha, để hiểu rõ hết tất cả các pháp bản thể của nó là không tánh vân 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 vân, muốn bỏ rõ hết tất cả những cái đạo Bồ Tát ha, thì ngài đều thọ ký cho họ sẽ được ha, sẽ mau thành Phật, viên mãn được tất cả cái đó. Vâng vâng, cái này là ngài thọ ký. Thành ra gặp được chư Phật là bị lợi, mình bị lợi lắm. Cuộc đời mình ở đây mình không dùng gặp Phật ta, nhưng mà thật sự ra Phật có bỏ mình không? Phật không có bỏ. Phật luôn luôn là hiện á. Ở đâu tại nhiên thật sự mình không cho có Phật thành Phật không hiện được. Thật ra quan trọng cái gì phải tập làm sao á. Luôn luôn Phật luôn luôn hiện lúc nào cũng hiện đó. Cái tâm mình lúc nào cũng kính. Phật giờ hiện, trên này là ngữ của Phật nè. Bàn thờ mình á ha, nó gọi là cái gì, là quá Phật nè, cái tháp rồi bàn thờ cái gì, cái đây nó tượng trưng cho cái ý của Phật nè. Thành ra lúc nào Phật cũng vung quanh mình hết trơn á. Thành ra mình nghĩ cái gì cái tâm nó dính vô, mà khi mình nghĩ vậy thì lúc nào Phật cũng hiện diện hết trơn á. Mà khi Phật hiện diện á thì mình sẽ có hết mấy cái này nè, Phật không có bỏ mình ha, tại vì mình không cho có Phật, mà cái gì cái vấn đề mà không cho có Phật á thì mình mới dễ vui, mình làm đủ trò làm bậy á. Còn nếu lúc nào thấy Phật á, xích máy ra là bậy. Bây giờ tạm vậy đi, rồi kỳ sau tiếp. Nguyện đem Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ 504 ha. Dạ, Phật. Về chánh kinh. Nghe pháp mừng nhận hành, đạt đến chỗ thanh tịnh, đều được vô lượng tôn thọ ký thành đẳng giác. Thì ở đây là nghe pháp mừng nhận hành là các vị Bồ Tát mà ở trên đó, các vị Bồ Tát mà đã được phóng Phật phóng quang nhiếp thọ rồi, quang của Phật nhập lên đỉnh nhập là chói siêu rồi trở lên đỉnh đầu của Phật á, sẽ được Phật thọ ký rồi họ phát nguyện họ để mà họ sau này sẽ noi gương Phật A Di Đà mà thành lập tịnh độ để mà độ sanh á. Thì những Bồ Tát đó ai nghe được cái pháp đó là vui mừng tin nhận và con nghĩa là nguyện để mà hành để mà thành Phật độ giống như ngài Vô Lượng Thọ vậy đó. và đạt đến cái chỗ thanh tịnh. Tức là tự thanh tịnh này có hai cái, tức là tự họ thanh tịnh và tự nhiễu ích hữu tình được thanh tịnh. Họ đều được vô lượng tôn, họ ký thành đẳng giác. Là tất cả như Bồ Tát đó là đều được Phật A Di Đà họ ký thành trên đẳng giác. Thì cái này là cái câu này cũng dễ hiểu. Bây giờ mình qua tới 505. Cõi vô biên thù thắng do Phật bổ nguyện lực, nghe danh muốn giảng sanh, tự đạt bất thức chuyển. Cõi vô biên thù thắng này thì hôm nay nói là tức là cõi cực lạc á. Thực sự là tất các cõi Phật á thì chư Phật mười phương đều là chọn cái cõi này, là cái cõi nó rất là đặc biệt. Nó là thắng vượt hơn các cõi khác. Đúng ra thì nó gần như là cái cõi mà để mà thành Phật. Cõi này sanh lên chỉ có thành Phật thôi. Mấy cõi khác thì nó có thể là sanh trong tam thừa, hay là những cõi khác có ác đạo vân vân. Chỉ đặc biệt cõi này đó lên là thuần là Bồ Tát mà tương lai thành Phật. Thì nó đúng với bổn hoài của chư Phật, thành cái cõi này gần như là cái cõi nằm giữa trong các cõi Phật vậy đó. Nếu có Phật thì mình chấm cái cõi này giống như cõi giữa vậy đó. Và mình khuynh hướng là đưa các đệ tử của mình và đưa các chúng sanh gieo duyên như cõi đó và về cõi đó. Cái cõi vô biên thì mình biết rồi, vô biên đó là nó là số thanh văn duyên giác nó nhiều, đi vô lượng vô số vô biên đến không hết. Và thứ hai là cái quốc độ nó nói là không có thể nào mà mình biết cái nó là sao, nó lớn, nó khổng lồ lắm. Tại chứa biết bao nhiêu người như vậy. Vô biên này nó gọi là vô biên chúng sanh đó, mà chúng sanh đó là chúng sanh nhưng là một những thánh. Rồi cái những chỗ đó là có vô biên công đức, rồi vô biên như là rộng rãi vô biên gì đó. Thì tất cả những cái thù thắng mà có vô biên đó là do cái bổn nguyện của Phật A Di Đà. Bây giờ chẳng hạn như quý vị ở đời một đời nè, về độ sanh một người thôi. Giờ phát tâm rồi quý vị làm Phật hạnh rồi quý vị bây giờ đi ra trước pháp độ sanh. Giả sử bây giờ độ một người công đức nó lớn lắm phải không? Nó lớn dễ sợ lắm gì nữa. Do người giải thoát công đức đâu phải bài sổ. Nó thực sự ra các Bồ Tát nhiều khi sanh ra cả đời chỉ để hộ độ của một người à. Thì có nhân duyên người đó, nhiều khi Bồ Tát sanh xuống thì cả đời độ người, có nhiều Bồ Tát sanh ra một đời độ vô số người, mà có nhiều người sanh ra một đời hay là họ phát nguyện sanh ra chỉ độ có người thôi. Thì khi độ một người vậy đó, một người mà giải thoát hoàn toàn á, hay được giải thoát hoàn toàn hay là đang lên cái lộ trình được kiến đạo đó, thì cái người mà độ được người đó công đức họ lớn lắm. Công đức họ lớn lắm, nó đưa cho một người giác ngộ lớn lắm. Thì bây giờ chẳng hạn như mà Đức Phật A Di Đà đó, tại sao cái cõi ngày càng lúc càng nghiêm tịnh và càng ngày càng lúc càng trang nghiêm mà càng lúc nó càng nghĩa là cái kia khi ngài thành Phật rồi cái cõi nước nó công đức ngài đã lớn rồi, mà tất cả chúng sanh mà nương vào công đức của ngài lên trển á, mà được nhân duyên của ngài gieo để thành Phật á, thì tự nhiên cái công đức của ngài nó càng lớn hơn nữa. Tại độ một người giác ngộ là công đức nó lớn lắm, mặc dù đối với Phật á thì họ không có thấy cái tướng lớn nhỏ, mà không thấy cái tướng có công đức hay không công đức. Trên cái thể không á thì cái Phật này giống nhau hết, thì đây nghĩa là trên tánh không á là chư Phật bình đẳng. Nhưng mà trên công đức thì có sai khác. Có nhiều Phật có công đức nhiều hơn Phật khác, là tại vì cái ba la mật họ làm nhiều hơn. Nhưng mà chẳng hạn như mình nói rõ ràng về tánh không bản thể thì cái Phật trí giống hệt nhau hết. Nhưng mà cái trang nghiêm công đức, trang nghiêm cõi nước bằng phước báo thì mỗi chư Phật có một công đức khác. Thì hồi mà Đức Phật A Di Đà là tu mà Bồ Tát hạnh mà viên mãn công đức thì công đức của ngài đã tốt rồi. Mà nhờ cái công đức đó mà ngài đi bao nhiêu cái gì Bồ Tát khác về có ngày mà thành Phật, bao nhiêu cái gì mà ở địa ngục ủy súc sanh mà về có ngày cũng từ thành Phật, thì mỗi người có ngày mà thành Phật là công đức ngày nó càng ngày càng nhiều hơn nữa. Mà cõi đó quý vị biết là từ ngày mà thành Phật cũng về 10 kiếp rồi, bao nhiêu chúng sanh về đó đến nỗi là thanh nhân chúng mà khắp của A Di cầu này mà ngồi đếm không hết nè. Thì biết bao nhiêu người mà nó hành động thành ra cõi đó công đức càng ngày nó càng tăng trưởng. Bây giờ mình chưa là thành thánh nè, mình cũng nguyện là ví dụ như mình tu mình cũng nguyện đem công đức mình hồi hướng như cõi đó. Người mà tu mà đem nguyện đem công đức hồi hướng cái đó, còn là họ đem những công đức lành họ về không à. Mà nói cái mấy người mà sanh về đó, mà loại người sanh về cũng nhiều nữa, mấy người khác ác sanh cũng nhiều, công đức họ về tích tiểu cũng thành đại, người chỉ bỏ hạt cát thôi giờ cũng thành đông. Thành ra cõi đó là cái cõi mà gần như là phúc báo của tất cả các vị Bồ Tát, của tất cả những thiện căn, của tất cả những cái nhân thiên ở mười phương thế giới nó dồn vậy đó. Còn mình sanh mấy cõi khác đó theo nghiệp mà ta đi, theo nghiệp ác nghiệp thiện ta đi, nghĩa là cõi đó là thường đa số có nghiệp ác nghiệp thiện hết á. Còn cái cõi này là đem công đức thiện căn hồi hướng đúng không ạ, chứ đâu ai để ác nghiệp hồi hướng. Thành ra cái cõi đó cũng như là càng ngày lúc đầu thì nó có nhiều như mình tưởng tượng, lúc đó đã giàu rồi, bây giờ mà người thì đem trân châu, người đem bọc học càng bỏ vô rồi bỏ tới 10 kiếp như vậy, ngày thành Phật 10 kiếp rồi, chứ là ngày độ sanh không biết bao nhiêu rồi. Thành ra cõi đó khi mà cúng sanh nó càng đó càng thành Phật nhiều chừng nào, công đức cõi đó càng mạnh như nó. Nhớ hồi xưa cái điều kiện mình tu mình muốn đắc đạo á, là mình phải chọn cái địa điểm mà ở đó có người đắc đạo. Mình tu thì nó được cái năng lực hỗ trợ. Thành ra bây giờ ở cõi đó đó, bây giờ bao nhiêu vị Bồ Tát đã thành đạo đó rồi, bao nhiêu Bồ Tát đã niết sanh bổn xứ rồi nó thành đạo rồi, thành cái cõi đó là cái cõi mà nó đúng là mình nên tỉnh, tự nhiên là có cái khí thế để mà thành đạo à, ngộ đó. Mà cõi đó đó công đức nó càng ngày càng mạnh, càng đức càng ngày càng mạnh. Bây giờ không những là công đức của Đức Phật không rồi, mà còn là công đức của vô lượng vô số các vị mà đã thành Phật ở cõi đó là một. Sanh bổn xứ họ thành Phật cõi đó. Cái thứ hai là công đức của các đại Bồ Tát ở thập phương thế giới họ em gì đó. Rồi công đức của những chúng sanh bình thường như mình nè, tụi mình công đức ít ít nè, rồi vậy đó. Thành ra cái cõi đó bây giờ phải nói là cái gì, cái công đức mà đây mình mà công đức về thiện căn á là bao nhiêu nó dồn hết nó đó. Thành cái gì mà lên đỉnh bao nhiêu, cái bao nhiêu, cái hàng bao nhiêu mà họ tập trung cái sự thông minh, sự trí tuệ của sự cái đó mà họ dồn vô một mức độ họ làm thì bỏ dở làm cái gì, ở mức độ nào cũng sướng hết đó. Cái như mức độ Mỹ này, mình nói mức độ Mỹ này là Mỹ là một cái quốc độ mà nó chuyên môn là nó khai thác cái rồi là nó gọi là buôn bán gì cái đầu óc của người khác đó. Bao nhiêu nhân tài là thiên tài tài của thế giới nó đem nó mua gì nó Mỹ hết á, bao nhiêu thần đồng thiên tài gì nó lo, những mấy người có những điều kiện mà vô Mỹ rất là dễ, có tiền nhiều thiệt nhiều mà vô được Mỹ dễ ợt à, không qua qua cái thời gian mấy năm mấy tháng gì đó. Hồi xưa nó có luật là 100.000 đô la mà bỏ vốn người Mỹ là nó cho vô, cho viên ca liền. Bây giờ cái luật nó không biết còn không, không còn những mà thần đồng rồi kia, cái thần đồng mà là vô nước Mỹ là vô điều kiện luôn, vô là công dân nước Mỹ liền lập tức chứ khỏi cần phải gì hết chứ. Cái đó thành đồng Mỹ là nó đầu tư rất sáng, mà thành nước Mỹ nó càng ngày nó càng mạnh mà mạnh là mình tới chỉ là nó lấy mấy cái công đức mà nó là công đức về trí tuệ thôi, mà càng ngày cái trí tuệ nó càng mạnh 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 thì mình tưởng tượng như cái bắt đầu gặp bạc vậy đó, bao nhiêu người đem công đức dồn vậy đó, bao nhiêu người công đức rồi đó, hay trong đó là một cái chỗ là cõi nhất sanh bổ xứ là bao nhiêu Phật đã thành tựu thành đạo đó, thành tổ đó, mấy chỗ mà Đức Phật thành đạo cũng như là cái cây bộ cây bộ đề đầu tàng của Đức Phật Thích Ca, bây giờ đến ngọn linh mình ngồi đó thì thấy có khí thế nó lạ lắm, công đức nó vẫn còn tụ đó, bao nhiêu ngày nhập diệt là 2000 mấy trăm năm mà kỳ đã ai cũng nói đúng đó, giờ ngồi đó là thanh tịnh liền, lạ thường vậy đó. Thành ra nghĩa là cái cõi đó là bao nhiêu vị Phật đã từ đó là thành đạo rồi, bao nhiêu mà các vị đại Bồ Tát còn ăn về đó, thành ra mà họ đem công đức của họ về đó, thành ra cõi đó nó gần như là mới cõi, là bao nhiêu công đức nó dùng để trang nghiêm cái thành Phật, nó tích tụ đó. Thầy nói là Phật bổn nguyện lực, thôi công lực là cái nguyên lực hơn, cái tập coi là đã có công đức rồi, mà bao nhiêu công đức của mà cái số mà gọi là thanh văn Bồ Tát thánh chúng đó, gọi là không có thể mà cho con kinh lúc trước mà nói đó, cũng như lấy một sợi lông chẻ là 100, lấy 100 chấm một giọt nước nó nhỏ tí vậy đó, mà nó là thể nhớ mà cái một giọt nước mà nhỏ tí mà chấm vô một cái cọng lông vậy đó, đem dưới so nghĩa là nếu mà làm sao mà bằng nước đại dương luôn á, số thanh văn mà nhiều như vậy đó ha, thì vẫn không đến được cái số mà Bồ Tát thanh nhân chúng đó thôi đó. Thì biết là bao nhiêu người đã về, đã sanh được về đó rồi, bao nhiêu người đem công đức gì đó. Bởi cái đó nó kỳ cục lắm, công đức nó lạ thường lắm. Thành ra quý vị dễ thành Phật là phải nói là thực sự ra không ngoài, ngoài công nghiệp của Phật không đó. Quý vị có một bao nhiêu công đức tập trung gì đó, với nghĩa là bao nhiêu Phật đã thành đạo đó, ở đó thành ra cái Phật bổn lịch đó là có cái nguyện riêng rồi ha. Rồi nhớ mình nhờ công đức luôn của tất cả những sanh chúng coi đó nữa. Thành bởi vậy câu mình tụng đó là Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, tụng của nó tức là mình cũng cũng là cảm phục nghĩa là bao nhiêu có công đức như vậy đó đã từng hộ trì mình, giờ mình tu ở đây đó là những thánh chúng đó họ cũng hộ mình, tại vì mình là tương lai cũng như sẽ anh em họ bạn lữ mà, thì họ là người hộ trì, hay là mười phương chư Phật hộ trì, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí là hộ trì là đương nhiên rồi. Thành đó quý vị tu có sự hộ thủ rất là mạnh, thật sự là mạnh, thật sự là không có một cái đà ma quỷ quái nào nó đánh nổi, nếu người đó có lòng tin tâm thiết không có một người nào dám tập đánh thủng nổi đấy, tại cái quan lực của Đức Quan Thế Âm cái cõi này nó mạnh lắm. Quan Thế Âm nè, con này tôi nghe mấy người mà bạn bè hồi xưa mà họ tập thần quyền, họ nói bây giờ bị thần quyền ếm tối phù chú, không biết niệm Quan Thế Âm chỉ một tháng mà chí thiết là banh hết, không có pháp nào sư phù vô được hết, tà ma quỷ quái gì được hết, banh hết trơn, không có những cái năng lực này khủng khiếp lắm. Thành ra nói là nếu mình đi thực sự pháp môn, mình đi quy tam bảo đó là đã được, không có bị ma quỷ gì nhập rồi, tại vì khi quy tam bảo là tứ thiên vương hộ, hồi xưa là tứ thiên vương có phát nguyện Đức Phật Thích Ca mà, sau này người nào mà quy y ngũ giới, thọ trì ngũ giới là ngũ tắc ngoài gì ha, mà kiên thủ ngũ giới thì con nè, hai con giữ người đó như người anh em ruột của con vậy đó. Mà tứ thiên vương trong kinh điển nó nói là coi hết thiên long bát bộ, coi hết quỷ thần nhỏ nhỏ nó còn trơn không, thế giới này từ nè ma nà, gì đó khẩn na la nè, càn sát bà nè, rồi atula nè, là cái đám nó coi hết, coi hết naga nè, rồng nè, nó coi hết trơn luôn. Thế là thiên long bát bộ là tứ thiên vương coi hết, mà tứ thiên vương nó coi mình với em mà không có dám nào, cái đám nhỏ nhỏ như là nó dám hại đấy. Nó lý do vậy bữa nay thọ ngũ giới này cái đức giới mất bao lâu hồi nào không biết, thế giới này đức mất tiêu rồi, sao mà thọ ngũ giới thì không đắc giới thể nữa, mà lại không có không bị phạm giới tùm lum tùm la không sám hối nữa, thành ra không ai hộ. Chứ thực sự ra không có nào loài nào mà dám hại cái người mà chỉ thọ ngũ giới mà nhiên mãn được ngũ giới rồi, không có người nào họ lòi lại được. Thành nói vậy ở đây á, nếu mà vậy mình đi tịnh độ mà thực sự cái trí tròn tha thiết mình đi về thì tự nhiên thánh chúng coi độ họ có thần ngũ thần thông mà lục thần thông, tự nhiên họ biết đây là bạn lữ mà tự nhiên hộ trì cho mình. Thành tu sẽ không bị chướng ngại, người nào tịnh độ thực sự tu cái lòng tin thực sự mạnh mẽ, tu không bao giờ bị chướng ngại đó. Bao nhiêu công đức thổi về một Phật đó hộ mình đã không có chướng ngại rồi. Mười phương chư Phật mà hộ niệm thì thôi, mình còn bị chướng ngại nói là lời cho Phật là hư dối rồi cái gì nữa. Cái Phật thích cho Phật A Di Đà đương nhiên phải ủng hộ mình rồi. Quan Thế Âm á là Quan Thế Âm ở trong dưới này nó dường như 100 phái thần quyền, là Quan Thế Âm đó làm tổ 80 phái rồi. 80 phái thần quyền là thờ Quan Thế Âm làm tổ. Thì bởi vì tại sao bao nhiêu phù chú rồi vô là niệm Quan Thế Âm là hết rồi, mình niệm ngay tổ của nó là ai dám phá. Thành ra nó khỏi mà những người tại niềm tu mấy hoặc là mấy thầy rồi bị ma tà nhập quan giao quan trái hay là hoặc là mấy Phật tử bị phải nói thật sự á, cái niềm tin của mình nó về tam bảo nó yếu quá nè. Mình khi mà không tin họ thì thôi. Mình không bỏ thân mạng để mình buông xả để mình nhờ họ để bảo vệ mình thì họ mày đủ sức bảo vệ cho mày bảo vệ, tại vì anh nghĩ anh đủ sức bảo vệ, còn mình quy tâm bảo tức là con biết con là thứ nhất là nghiệp quả nhiều, trí tuệ con kém, những phiền não con khổ con là nó nhiều, cái trăm khê nó có thể cản đường đạo phải con, nay con nương tựa vào quý ngài, con nương tựa là để mà nhà sư hòa khi mình xả tâm mình nương tựa mà thật lòng vậy thử gì sẽ được một cái sự hổ vệ hộ vệ thật sự vậy, cái gì nó cũng qua đó. Những cái chướng ngại trên đường tu và nó qua tới nó thực sự ra mình coi lời tổ nói là bị nghiệp khó tránh nha, như ngạn phía cao mày tu mà đắc được cái tha tâm thông rồi tức mạng thông rồi, ngày nhìn ngày lúc nãy hoàng tử mày tu đắc đạo mà nhìn thì thấy ngày mắc nợ với người ở bên Trung Quốc mà đi qua Trung Quốc thì gặp ông đó tự nhiên nó sùng lên giết mày chết rồi mà tu rồi mới giết chết, nhưng mà vừa khi tỏ rồi cái kiếp sau nó động lại ông tu lại ông đạo tha làm thái tử ông tu với ông đắc đạo nữa, ông mà thấy ông còn mắc nợ một cái người ở Trung Quốc nữa. Ông đi qua cho người đó giết, đi qua cái ông ghé là cái nhà mà ông mà sẽ giết ổng á. Ông nó già rồi, nó già rồi phải không? Ông nói rồi, ông nhắc là chuyện hồi xưa. Ông nhớ là xưa ông giết ổng rồi. Ông nói là xưa sao ông giết ông đó mà giết mình phải không? Rồi chuyện đó hồi xưa tới giờ ông giết rồi cũng không bị bắt nhưng mà ông sợ không sợ. Ông nói phải, là tôi đó. Rồi để cho ông giết phải không? Tại vì tôi bắt nhiều ông nhưng mà ngày mai nè sẽ có người tôi bị giết bởi một người khác. Tôi nên tôi tả nợ mấy ông giết nè, thì ông bây giờ tôi nói cho ông biết á, nếu mà ngày mai người đó có gì mà giết tôi rồi thì có ai mà bắt cầm tù thì ông nói là tôi lại tới đây để chờ ông cho ông tòm cho ông sẽ giết sao để ông kia thôi rồi, ông kia nói làm gì có chuyện đó thiệt, mời ông đi ra ngoài đường á, ông kia làm sao ông biết mình vô tình thôi, ông biết gánh nồi gánh làm sao đó ông biết nồi nặng nó quay cái đụng ổng cân chứ nha. Thì thực sự có nhiều cái chuyện là cái nghiệp nó không được, chứ tổ kể mình nghe thực sự để làm chi, thực sự cái tam bảo đủ sức bảo vệ mình hết á, nhưng mà tại sao có những chuyện nó xảy ra mà nghe ngày An Thế Cao là ngày ngày mà giảng cứ thiên kinh đó với thiên kinh mà biết cái gì thì nó nói đó lịch sử ổng là như thằng tăng á chứ không phải thường thôi, mà tại sao là vẫn cánh không nổi mấy nghiệp này không, tại vì mỗi thực sự ra khi mà nhớ đó, mỗi khi tổ hay mỗi khi Phật mà kể chuyện nhằm mục đích đưa cái giáo lý gì cho mình thì mình nói cái đó là nói về cái nghiệp quả. Cái nghiệp quả rất là khó tránh, nên mấy chị phải cẩn thận đừng bao giờ làm nghiệp ác, nó nguy hiểm lắm, nó theo mình hoài. Còn cái này á là nói về một thật hạnh, nói cái sự mà nhớ hữu tình, cái năng lực nhớ hữu tình, cái oai đức, cái công đức có thể bảo vệ hữu tình được. Thành ra mình đang nghe cái đó rồi chí chết ra rồi cái nó nghiệp chắc mà không cách nào đánh đổi cho nó, nhưng mà nghiệp mà không cách nào đánh đổi, không ai lên được đạt được đó, không ai lên được đạt được chứ. Sao thành ra mặc chồng nghiệp á là cái gì của tụi mình làm ra mình phải chịu, nhưng mà mình quên là con cái là người ta không đức mà cho mình. Hai chị nó khác nhau, thằng này nó nghèo không có tiền, nhưng mà khó người có tiền cho mình thì mới đương nhiên mình được đồng tiền của người ta. Cái nghiệp nghèo không phải là mình không có, là nghiệp nghèo mình sanh ra mình không có tiền, nhưng mà giờ cái người đó không mất nợ mình, nhưng mà họ là Bồ Tát Hạnh. Họ sẵn sàng họ cho tiền mình, thì cái tiền nó mình ảnh hưởng được như thường. Thành ra, nghĩa là khi tổ kể một câu chuyện, đừng cứ kén cứng nhắc trong câu chuyện đó. Hạnh đâu nhiều tổ nhiều cái nhiều người họ muốn nói về nhân quả muốn nói về kia thì họ sẽ nói cái làm như cái nghiệp tánh không bao giờ tránh được, bắt một phải chịu không cách nào mà gỡ được. Thì nếu mà mình nghe vậy rồi mình tin như vậy rồi mình quên luôn là tất cả Bồ Tát tất cả chư Phật có cái nguyện để mà độ sanh, có cái nguyện là chúng ta cần gì ta xuống ta giúp cái đó như ngày Quan Thế Âm, thì mình không chịu cầu khẩn mình lỗ, mình học giáo lý không kỹ, mình đi có 1 triệu à. Sao tôi nói cái nghiệp gì đó cái gì cầu đều qua được hết trơn á, nếu không qua được thì lời chư Phật các nhiều cái đó mà Bồ Tát là gian hết. Nếu một cái nghiệp xảy ra người ta phải chịu thì Bồ Tát không bao giờ có phát nguyện độ sanh được đó, không có nhiều phát nguyện gỡ nghiệp người ta được hết á. Thành ra một cái nghiệp anh chịu, nhưng mà nếu mà có cái phước của anh á thì cái phước anh gỡ, anh không có phước người ta dùng cái phước người ta phủ anh, anh nương tựa cái phước đó thì anh cũng đỡ. Chứ hạn như anh bị tội chết ha, anh bị tội chết, nhưng bây giờ ông vua ham tòa án hay ông có giết người đáng lẽ bị tội chết, nhưng mà ông tòa án hay là ông vua giờ ra lệnh ân xá thì anh cũng được miễn thôi. là nhờ qua đức của ai? Nhờ đức của ông vua, hay là nhờ qua đức của ông tòa án, là cái ông coi thẳng như cái vụ mà án của anh. Thì người ta nói cái nghiệp là bất nhất định phải chịu, hay là người ta đang cố tình ta khuyên mình cẩn thận cái nghiệp, làm không có nên làm đồng bậy đồng bạ thì có thể như vậy đó. Khi người ta như thí dụ vậy, tức là người ta nhấn mạnh để cho mình sợ mình bỏ thiện mình làm ác, chứ nó không phải là không có cái cách, không có thể đem công đức mà gỡ được cái đó. Thành khi mình nghe thí dụ nhiều quá mình đâm ra, nhiều khi mình đâm ra nghi ngờ hết, mình tin độ nó chết gì nó xong xong rồi, cái nghiệp như vậy mà còn chịu, chứ ai phải cao phải qua chịu tội như này kia đó. Đáng lẽ một cái phước đức báo như ngày mà ngài không muốn, ngài vẫn sẽ làm được. Các chuyện hộ pháp, các gì chuyện thân có thể tủng hộ cho ngài được như thôi, suốt nước qua được, suốt qua được. Tại vì thành cách giải nghiệp á, thành phải có hai cách: một cách sám hối để làm là nhờ lực của chư Phật nó hộ trì cho mình, làm cho mỏng cái nghiệp, làm cho trí mình minh mẫn ra, mình không mình gieo những nhân duyên khiến cho nghiệp nó không có duyên, nó tác vô nó thì nó không thành. Nhưng ăn cái cao cứ ở bên nước ăn tức và không chịu qua Trung Quốc thì không bao giờ bị chết. Nó đâu có duyên đâu, kia đi qua bên kia ăn giảm ổng, nó làm gì ổng như ổng muốn thì ổng ổng đi qua để gặp cái ông kia giết thôi. Nó ở nhà mang hoài thì cứ sẽ cuối cầu cùng phải chết thôi. Bây giờ sẵn cho mình biết thì mình qua luôn cho rồi. Thành ra khi mà mình có những nhân duyên thì cái nghiệp nó mới thành. Thành ra bây giờ các về mình không muốn, mình cái tâm mình chịu không nổi cái nghiệp đó, mình sầu thẳng thì bây giờ ở trên đó, nó tác duyên lại cho mình, nó chặn những cái nhân duyên khiến cho những nhân duyên khiến cái nghiệp nó dính, và nó phát triển ra những cái nhân duyên đi ngược dòng nghiệp trở lại. Tức là những nhân duyên thiện thì nó sẽ chẳng như anh bệnh thì nó tạo thành nhân duyên, anh gặp không phải thuốc, nhân duyên đó có thể là nhiều khi mấy đời sau mới gặp, nhưng mà giờ tác những duyên ông đâm tới trước. Thành ra khi mà cái bệnh anh vừa tới là có người có thuốc giỏi đứng đó nó gỡ. Thành ra tất cả các pháp do duyên sanh, các vị Bồ Tát là thấy được quá khứ, thấy tượng tại vị lai nên tác duyên được. Mình không thấy là mình cứ đâm đầu vô nghiệp, mình vô minh mình đâu có biết. Thành bảo cho nói là khi mà ta nói như vậy đó thì ta có nghĩa là tại vì ta khuyên mình, như là trong kinh điển đó đủ rồi, ví dụ đó. Nhưng mình nhớ một cái ví dụ nào đó là nằm trong cái đối tượng nào, cái hạn như có chúng sanh là ác nhiều á, hay là không có, nghĩa là dễ vui trên vấn đề về vấn đề mà phạm tội. Tức là nghĩ mà phạm tội vẫn là không có sao, dễ vui vậy đó. Thì lúc đó người ta mới nói à, ngay đức Phật mình phải ăn lúa ngựa, đang dân vậy đó, thấy không? Hay là một kiện liên phải chết này kia vân vân vậy đó, nói vậy để cho mình biết là cẩn thận cái nghiệp nó vậy. Thì nhớ là mỗi một cái câu chuyện đạo Phật nó nhằm mục đích, nhằm một cái đối tượng nào đó, chứ không phải là chư Phật chư Bồ Tát không có năng lực để gỡ như quý vị. Thành ra nhiều khi mình cứ nghe cái hoài cho mình tâm nó chết rồi, cái nghiệp chắc không vừa gỡ đâu. Ta nói là nghiệp mà không ngỡ nổi đó là cuối cùng là quý vị không cách nào mà thành Phật được hết trơn á. Tính ra giờ chẳng hạn đâu, một đời giết bao nhiêu người, giết bao nhiêu sinh mạng, giết bao nhiêu chúng sanh, một đời đó, một đời mình đang sống như vậy nè, còn nhỏ lớn mình kể rồi, một mạng sống của mình mà ta không biết bao nhiêu mạng sống, tự tay mình giết có, bỏ tay người giết có, còn chẳng hạn như thịt đồ thà là đại khái người ta giết cho ngang, tự nhiên không bị đi. Nhưng hồi nhỏ mình đã từng bắt con này con kia mình giết, nên là tính là nhiều lắm, một người đời mình sống, hoặc là mũi cắn đập, kiến cắn đập giết, mình cố tình giết nó thật chứ không. Thực sự ra nếu mà nghiệp sát một lần giết một cái một xã một thằng tả vào một cái nghiệp sát thì tả không biết bao nhiêu đời kiếp nó mới hết, xong rồi sao giải thoát. Thực sự cái nghiệp đó nó do nhân duyên nó dị thục, nó đủ duyên nó mới chín được, còn không đủ duyên nó cứ nằm thôi hoài à, rồi có những duyên khác ngược làm cho thúi hạt quả nó không có nữa. Thành ra bây giờ đầu tiên á, ông Địa Pháp ông muốn tới báo nhưng mà không đủ duyên báo không được, phải là nghiệp, phải là nhân duyên. 10 năm kia ông không có duyên, thành nó mong rồi, thành năng nghiệp phải đủ nhân duyên, đầu tiên thành năng nhận sẽ đánh nghiệp được nếu mình biết cách mình sám hối. Bởi vì sau đó mới ngày Ngộ Đạt mới làm sám hối. Cái năng lực sám hối là một cái duyên khiến nghiệp lên được, nó có nhiều cách lắm. Trong khi mà nó lên không được phải tác cái phước để đủ trường hợp nó lên, có cái phước nó gỡ. Cái phước là năng lực để trung hòa nghiệp, nhưng mà nó không có tiêu diệt nghiệp, nhưng phải sám hối thì từ sám hối từ cái tâm mình nó mở ra, cái tâm mình mở đó, thì cái vô minh mình nặng có tùy sao vô minh nữa, không tâm vô minh không có cái duyên ác để phát sanh nữa. Không có duyên để trợ cái ác nữa, cái ác lên không được. Cái nào mà cũng là cái gì, mình làm gì cũng thiện, toàn là duyên thiện không. Cái ác nó không có đủ nước, đủ nước tưới để cho nó lên. Thành nó cứ nằm hoài để thối rửa nó chết. Thành nó nói gì cái duyên nghiệp đó, mình phải nói rất là rõ là tất cả cho duyên, duyên nó sanh. Mà cái hạt, không có hạt giống nào cũng lên được, có những hạt giống nó lên được, có những hạt giống do nghịch duyên nó không lên được. Mình cũng như ngay như bây giờ sám hối là mà thức làm nghịch duyên của nghiệp ác. Bởi nào đạt sau đó mới làm cái sám hối. Chứ sao họ không có năng lực là diệt nghiệp thì làm chi? Thành tâm phải hiểu, khi mà người ta thí dụ một liên hay thí dụ Đức Phật bị cái này đi kia, thì nó ngăn được Đức Phật mà còn bị thì sao kia? Thì để dạy cho mình là ngay Đức Phật mà cái ác nó còn theo, cái gì phải cẩn thận lên, cẩn thận làm để lợi lạc cho mình. Còn giờ khi mà nói tới cái này là cái Phật gia hộ hoặc lực gia hộ công đức gia hộ là nói gì vấn đề, gọi là cái bản nguyện độ sanh của Bồ Tát khi họ hành, họ chấp nhận lãnh khổ chúng sanh. Nếu mà họ chưa đủ, họ chưa đủ cái năng lực để mà họ bố thí lấy cái phước họ bảo hộ chúng sanh, thì chúng sanh khổ thì họ sẵn sàng mang cái khổ sanh qua rồi họ cho họ chịu để chúng sanh được an lạc. Là cái Bồ Tát họ chấp nhận như vậy, cái đây là cái lời nguyện của họ thì họ làm. Thành ra mình đâu có bị khổ, nếu họ cưu mang mình là họ bảo mình khổ. Cái hạn như ba mẹ cái gì cho ba học, thay vì đứa con vừa học vừa phải đi làm thêm để kiếm tiền đi học, ba mẹ cưu mang tức là làm hai ba dốt chịu khổ để đứa con, thì đứa con đâu có khổ. Nhưng mà nó nhờ ai? Nó nhờ cái công đức của ba mẹ đó, ba mẹ nó làm ngày làm đêm làm cả hai cả ba để kiếm tiền cho nó, thì rõ ràng nó không khổ. Còn nếu mà mình nếu họ ba mẹ nó không cưu mang thì nó phải lo tiền học, tiền tốn một phí này kia thì nó phải mệt hơn, nó khổ hơn. Thì các vị Bồ Tát cũng giống như người ba mẹ vậy đó, luôn luôn là muốn tránh hết cái khổ chúng sanh lúc mà chưa có công đức á. Thì ngài không có công đức nên ngài không có thể cho chúng sanh được, không có ban cho chúng sanh được, nhưng mà phải gánh. Ngài gánh chúng sanh thì lúc ngày trước công đức ngài đã chấp nhận ngài gánh rồi. Bây giờ ngài có công đức thì ngài đem công đức đó ngài cho chúng sanh để mà tiêu cái nghe là cũng như là chúng sanh không có tiền thì ngài cho tiền. Ngài đem công đức ngài phủ qua. Chúng sanh không có trí tuệ đó thì ngài dùng cái tâm của ngài để ngài mở từ từ để cho có trí tuệ, tại những công đức đó làm chúng sanh từ từ giải thoát. Thì cái tức đó luôn luôn là chư Phật mười phương, các chư Bồ Tát luôn luôn là chiếu soi tới mình, luôn luôn tới mình. Mà cái người đi thừa mà không biết cái cầu khẩn, không biết nương tựa, không biết mở tâm ra để quy y tức là nương tựa vào những bản nguyện mấy ngày đó thì mình tu học lại sự uổng. Cái lý thuyết nghĩa là lý thuyết hoàn toàn của Nguyên Thủy, tại Nguyên Thủy nó cái tư tưởng Bồ Tát đạo nó yếu lắm. Còn cái tư tưởng đại thừa đó, tư tưởng là Bồ Tát đạo là có nhiều ít hữu tình. À, tất cả các gì trước khi thành Phật đều có nguyện để hữu tình, thành ra bao nhiêu công đức họ là họ cho hữu tình. Lúc họ tu họ sẵn sàng gánh vác cái khổ cho hữu tình rồi. Mà tại sao mình biết như vậy đó mà mình lâm nguy mình không buông xả cái những cái bản ngã mình ra để mình cho ra như ông kia nó bây giờ ok mày lo mày lội xong được rồi, tao sẵn tao na mày ra tao lội ra tao đủ cái lực lội mày mình không chịu giờ đứng đợi đi chứ sao giờ tao thì mà tao không được thôi. Ví dụ như nghèo quá ông kia nó bây giờ nghèo quá tao cho tiền là lấy đi không để tôi đi làm đấy cũng được, mày nói suy nghĩ mà đi làm đi chứ giục cho không lấy thì sao giờ giục thì sao không lấy giờ giục thì cái mặt nó cũng không lấy nữa. Thành ra lúc đó mình cần khổ thực sự á, mình xin mình phải nói là đi đại thừa đó, nó có cái rất là hay là cái cầu nguyện. Nhưng mà khi cầu nguyện phải có cái niềm tin, phải buông hết mình ra mà tin hoàn toàn, thì đương nhiên là khi con đã sẵn sàng để xả bỏ hết cái của tôi để tôi nương tựa vào anh, nương tựa vào chư Phật, nương tựa ta. Cái quy y là nghĩa là gì đó, quy y là em cả thân khẩu ý mà nương tựa. Mà nhiều khi giảng quy mà cứ thấy mình có phải có một cái gì làm đó, thì đương nhiên không có quy y pháp á là làm sao pháp. Nhưng mà cái pháp á, thuyết á, thầy nhớ, thuyết theo căn cơ, thầy đôi khi nói là nghiệp là như là không có tránh được. Thì nó đang khuyên mình cẩn thận từ hành động nhỏ. Chứ không có nghĩa là không có cách nào gì không diệt nó được. Không diệt nó được, không cách nào mà bị thành Phật nói hết. Không có thành Phật nói, một nghiệp quá trời, năm nào có làm nghiệp, sanh ra nghiệp, sanh ra hoài vậy nên sao? Thầy nói mình hiểu. Thầy nói cõi cực lạc đó là cái cõi mà công đức nó vô lượng, bao nhiêu người được Phật độ. Một Phật độ được một người là công đức Phật tăng lên không biết bao nhiêu rồi hả? Bao nhiêu người từ ở cõi đó thành Phật, bao nhiêu chúng sanh đem công đức mình hồi hướng gì đó mà thiện căn công đức không à. Thành ra cõi đó mỗi mỗi ngày đó nghĩa là mỗi từng sát na công đức nó càng tăng. Thành ra người nào mà sanh về đó là hưởng bao nhiêu công đức vậy mà thành Phật đó. Thành mình biết lý do là tại sao cái cõi đó càng cái năng lực nó càng lâu xa, càng lâu chừng nào là cõi nó càng ngon vậy đó. Thành ra Phật bộ mỗi năng lực là một, nhưng mà thực sự là cái Phật một phần, rồi tất cả những công cái thiện căn của các đạo Bồ Tát nè, thiện căn của các nhân thiên ở đây nó sanh về cõi đó. Và bây giờ nghe danh muốn giảng sanh từ đạt bất thối chuyển, thì nghe danh muốn giảng sanh từ đạt bất thối chuyển đây đó là cái nguyện của Đức Phật trong 48 lời nguyện đó, nó có khoảng chừng trong này nó 24 nguyện đó, thì nó có gần hơn nữa vì nghe danh muốn giảng sanh. Khi giảng sanh ở cõi đó thì đạt được bất thối chuyển. Bất thối chuyển này là bất thối chuyển trong cái vị của Bồ Tát á, có vị của Bồ Tát nữa là bát địa đó lên đó. Bồ Tát nào mà khởi cái chí nguyện, Bồ Tát khởi chí nguyện, nguyện đức mình chẳng khác các Bồ Tát, thì rồi đó là nhờ cái quay lực của Phật hay là nhờ tự lực công đức của mình mà sang có Phật thấy được Phật chứ phá pháp ở trong mấy chương vừa rồi đó, thì đều phát cái chí nguyện là nguyện cõi nước mình chẳng khác, nghĩa là đều thấy cái cõi cực lạc thù thắng, đều có phát cái tâm là muốn có cõi nước giống cực lạc để làm lợi lạc lớn cho chúng sanh. Thì các Bồ Tát đó luôn có cái nguyện là luôn luôn là làm lợi lạc thiệt là lớn cho chúng sanh, ông Bồ Tát nào cũng vậy chứ. Nhưng mà tùy theo nhân duyên thấy được cảnh đó thì phát nguyện độ đó trước, nhân duyên thấy cảnh kia thì phát nguyện độ kia trước. Chẳng hạn như ngày Địa Tạng thì nhân duyên thấy địa ngục, ngày dướng vào cái hai ba cái lần thấy ba cái khổ địa ngục thì ngày hứa độ địa ngục trước vậy đó. Nguyện đức mình chẳng khác phổ niệm độ hết thảy, phổ là khắp nơi phải không, tức là luôn luôn có tâm niệm là muốn đem tất cả là độ thoát hết và đều phát vào đệ tâm, bỏ thân luân hồi ấy đều được lên bờ bên kia. Cái pháp Bồ Đề Tâm này đó thì có nghĩa là pháp Bồ Đề Tâm tăng thượng, tức là các vị Bồ Tát đã pháp Bồ Đề Tâm rồi, chứ không có đúng ngay lúc này mới pháp Bồ Đề Tâm nữa. Nhưng mà khi tới đây á, mà thấy cõi nước Phật nó đặc biệt, nó thù thắng gì mà hồi xưa mà không có thể tưởng tượng được. Người nào sanh vào đó được một cái lợi vô cùng, phải không? Cái lợi là vừa công đức Đức Phật, vừa nguyện hạnh Đức Phật, vừa được thiện tính thức công đức của Bồ Tát cõi đó. Thành cái cõi nước nó gọi là vô biên mà thù thắng vô cùng. Thành ra họ phát thêm một đền tăng thượng, tức là muốn cho sự độ sanh họ, nghĩa là càng lúc càng giống như cõi Phật A Di Đà vậy đó. Đạo nguyện là khi mình không còn tâm luân hồi nữa đó, ha, thì được sang cõi lạc. Rồi tới năm đại sáu thì chánh kinh phụng sự giảng ức Phật, phi quá khắp các cõi, cung kính quan hỷ đi trở về nước an lạc. Đây là nói rằng là cái cõi cực lạc thì họ thấy cõi cực lạc chúng sanh á, trong cõi cực lạc là giống như các lời nguyện nó nói đó, chúng sanh trong một niệm hay muốn đi tới thập phương chư Phật để mà nghe pháp cúng dường đó, thì nhờ cái oai thần của Đức Phật thì có thể trong một niệm đó là đi tới các Phật độ đó, đem qua đem rải qua cúng dường nghe pháp xong đó, là trong khoảng một khải bóng tay là đã trở về nước cực lạc. Đại khái gì đó, đây là cái sự gọi là thần lực không thể nghĩ bàn của Đức Phật, cái công đức của Đức Phật. Nhờ vậy đó ha, mà sợ mà họ gặp được nghĩa là trăm ngàn vạn Đức Phật, là đi được trăm ngàn vạn các cõi nước, thì nhờ mình như đi vậy đó thì tất cả pháp môn họ mới học được. Tại mỗi Đức Phật là nó có một cái pháp môn dạy trong cái tông quốc độ mình, nó có pháp môn vậy đó, thì mình nói là pháp môn vô lượng thời nguyện học. Thành ra thứ hai là nhờ mà đi thập vạn Đức Phật vậy đó thì được nhiều chư Phật thọ ký, thì mau là thành Phật. Tại trong điều kiện thành Phật á, mấy người mà làm tinh tấn là phải có 1 triệu Phật thọ ký thì mau thành Phật. Thành ra thường thường là chư Phật là luôn luôn là muốn gặp Phật để nghe pháp là chánh, thì thực sự cái thọ ký đó thì không thành vấn đề. Đối với cái Bồ Tát nó đều có nghĩ rằng là thời gian họ dung thông mà họ đâu thấy đâu xa đâu, phát nguyện là tu là đời đời kiếp kiếp là lợi lạc chúng sanh mà. Nhưng mà tự nhiên khi mà nhân duyên đầy đủ thì họ thành Phật thôi. Thì họ đi bằng sao? À, cung kính quan hỷ đi. À, đối với cái tăng của Tam Bảo thì mình phải làm sao tập á, thiệt là chí thành và thiệt là cung kính, thì cái lực của Tam Bảo mình mới nhận được. Nhất thành là cái niệm Phật á, luôn luôn ngày Ngãn Quang cũng nói, Ngãn Quang đều nói là cái gì niệm Phật phải là cung kính chí thành là biết, luôn luôn có cái câu đó. À, mỗi tổ thì khi mà nói niệm Phật là luôn luôn có cái tâm đó, chứ không phải là nguồn niệm chơi, không có niệm một cái tâm thật và tha thiết, thật là nhớ là tưởng mến. Thôi gì niệm đâu, thời gian nó tự nhiên nghe ai niệm tự nhiên cái tâm mình xúc động liền, niệm tự nhiên thích trong cái tâm tha thiết của mình trong này, tự nghe tự nhiên cái tâm nó dính vô lạ thường, mình niệm tự nhiên cái tâm nó gần nó lạ lắm. Còn mình niệm bình thường mình tập niệm mà cái tâm mà nó gọi là nó vô ký hoài đó, cái tâm nó niệm dưng riết nó hư quá, có thành nổi tâm niệm dưng hư phải tập, phải thành ra nhiều khi á, chỉ tổ nhiều khi mình không có được cái tâm tha thiết thì như tập phải gọi phải dạy quán là Đức Phật à, cũng giống như là người cha mình, người mẹ mình niệm giống như là mình kêu cha với mẹ mình giúp đỡ, thì nó tập cho nó cái tâm nó dính vô. Nhiều khi cái chư tổ dạy là mình phải quán đời này thiệt là khổ rồi, đâm mình sợ rồi mình niệm Phật với cái tâm thiệt dính vô. Thành ra mỗi tổ dạy một cái cách, tại vì cái sự tha thiết cung kính là cái sợ từ từ để cái tâm mình tự nhiên khi mình niệm nó cứ xúc động, nó cảm thì có ứng. À, còn cái dưỡng dưng á, cái pháp dưỡng dưng á, à, cái pháp dưỡng dưng đó là cái pháp là nó thuộc về cái khí thế của Bát Nhã. Nó gần gồng chứ vô ký. Cái anh dưỡng dưng á, dưỡng dưng á thì thực sự ra dưỡng dưng mà nó có cái tâm sáng động á thì thành Bát Nhã. Mà dưỡng dưng mà cái tâm mà nó cũng không có để ý gì hết trơn, nó trở thành vô ký. Vô ký tức là không có thiện không ác, tức là vô ký. Cái như Bát Nhã nhưng mà tâm sáng, tức là biết cái pháp pháp tánh đó. Lặng nó kia thì cái tâm mình an trụ trong đó, tâm mình sáng suốt trong đó thì nó trở thành Bát Nhã. Còn như vô ký đó là không có biết thiện không biết ác luôn, như là nó nằm như kia mình không làm thiện không làm ác, cái nghiệp vô ký là không niệm ác. Nhưng mà cái nghiệp vô ký đó thì đối với bên Bồ Tát đạo đó, thì nó cho là ác nghiệp, nhưng mà đối với bên A Hán đạo thì nó cho không đạo nghiệp. Mà đối với Bồ Tát là bất cứ giờ phút nào thì luôn luôn đi là tứ bằng thể nguyện, hoặc là độ sanh, hoặc là tu pháp thiện, không có để tâm mình ngồi không vô ích. Cái Bồ Tát là luôn luôn bằng nguyện độ sanh lớn, thành luôn luôn cái bất cứ hỏi nào rảnh là tu thiện pháp, không có để tâm ngồi không. Đương nhiên là không làm ác rồi, nhưng mà tâm ngồi không đối với Bồ Tát mà khi mình đúc cái đó mà không như lúc đó thì sao, lúc đó thì hay như mình giờ mình ngồi rảnh mình để tâm trên trời vậy thôi, hay là ngủ, cái chuyện đó đối với Bồ Tát là không tốt. Rảnh thì ngồi tu thiện pháp, ngồi tu cho quán nhân duyên, quán tánh không, quán từ bi, quán bội tâm. Rảnh thì phải lấy thiện pháp ra làm cái cảnh cho mình, chứ không có để cái tâm không, thấy không, niệm Phật. Còn cái ngày như đang làm có công tác lợi sanh thì không nói, hồi hướng gì không có nói, thành ra không bao giờ để mà tâm không hết trơn. Hay là ví dụ như là không có gì thì nghĩ cái cách làm sao lợi lạc, cái gì làm sao có lợi lạc, chẳng hạn như là mình hoặc là viết về những cái bài về thuyết pháp, hay là bắt đầu là đi ra ngoài làm công tác cho chùa hay này kia là khá gì đó, hay là họ luôn luôn họ nghĩ họ làm cái thiện pháp làm lợi lạc sao, không bao giờ bỏ một giờ phút nào Bồ Tát tu, cái là nói là trường thời tu, trường thời tu cũng vô chứ đâu lúc nào cũng tu, khi mà bỏ không tu mà để tâm vô trí không được, thể là ác pháp, tại vì cái nguyện nó quá lớn, thành ra cái phúc đức mà phải tăng trưởng hoài, là từng vớt gom bớt hoài đó. tức là bình thường cái như ngoài có gì làm lợi lạc cho chúng sanh không nói rồi, nhưng đang tu rồi lúc mà không có việc tâm thì không để tâm không, thì lúc đó khởi pháp ra duyên, từ lúc đó thì mới là tu á, lúc đó mới là tu thiện pháp, lúc đó tu cho mình thì gọi là niệm Phật hoặc là thâm thiền hoặc là vân vân vân, hay là ngồi nghiên cứu kinh điển, hay là với cái tâm mà làm sao lợi lạc chúng sanh, tư duy lợi lạc thì sao, đại khái cái đó thì mình biết một pháp môn Phật là nhiều lắm, mình cứ lấy mình duyên diễn vô trong pháp chứ không có để tâm không, còn đương hơn mình ngủ phải chịu thôi, mình ngủ phải chịu, nhưng mà biết là ngủ á là nó vẫn là ổn, nhiều thần thần bên đây tạng nó phải tập luôn cả lúc ngủ, tập luôn lúc ngủ nó phải nó nhớ để tập pháp, hay là lúc ngủ là nó đau trong tâm á, nó kết thành cái mộng, nó kết mộng nên tập, mà kết thành cái mộng là tập cái mộng á thì nó có pháp nó tập. Đó là cái lối tu gì đó thì công đức từ từ nó phát sanh mãi, phát sanh là miên diễn không bao giờ ngừng. Không có lực công đức gì đó, không có lực ác nghiệp nào nó đàn gác, tại nó lên đi liên tục như cái cây thế lực mà nó lên và không có cái ác mà nó lên được hết trơn. Còn khi mình ngừng cái vô ký đó thì lúc đó nghiệp nó tăng nè, hai bên nghiệp tăng nhau dành, tại lúc đó là không có lực nào mạnh hết trơn á. Thì lúc đó tùy duyên, ở ngoài duyên ác vô là nó tập ác bốc lên nè, duyên ác người chửi mình câu, lúc đó mình không nghĩ tiện duyên ác gì đâu. Chửi ác cái duyên này nhiều khi cái chủng tử ác này nó bật lên trước, nó dành đó. Thành ra lúc Bồ Tát là rảnh á, là tâm là duyên vào thiện pháp. Nên là duyên là sao pháp á, cái pháp học á. Tức là nhất trong cái có ba tụ ha, cái tụ thứ nhì á là nhất thiện pháp giới. Thì lúc đó là nhất thiện pháp giới đó. Là quán từ bi, quán bất tịnh gì đó, ha, lục niệm gì đó, ha, vân vân vân. Mấy pháp đó lúc đó mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng gì đó, làm gì là. Nó có những lúc vô ký, tôi không nghĩ vậy chứ. Có. Thấy không? Còn khi mình nghĩ ra là nghĩ thiện nghĩ ác là cái tâm nó thành tâm điện tâm ác rồi. Đương nhiên tâm ác Bồ Tát nó không theo rồi, nhưng mà ngay đúc để tâm vô ký không làm gì hết, không có không làm thiện không làm ác cũng không được nữa. Đối với Bồ Tát là hoàn toàn ác, đối với tình gian nó không cho là ác, nhưng mà đối tình gian là chướng đạo thôi, chướng đạo tức là thiếu tinh tấn. Thành ra cung kính nè, bởi vì phải nhớ tập cái cung kính này nè, cái pháp một cái pháp một nhìn Phật á ha, ông tổ nào cũng nói là cái cung kính này, mình đặt lại coi ba chứ cung kính này là như là chỉ có cung kính nó mới dính với Phật Di Đà được. Dạ. Tại vì Phật Di Đà nó vượt ngoài cái suy nghĩ mình, nếu mình không có cái đối tượng mà mình ráng thắng phục này kia thì cái tâm kính nó phát sanh. Thành cái cung kính này nó khi mình đi với tam bảo thì nó làm cái trợ tam bảo rất là mạnh, được cái sự khi mình có cái tâm cung kính tâm tha thiết cái chí thành này đó là tam bảo sẵn sàng hộ vệ mình, bảo đảm gì đi không có bị cái trở ngại gì, ta nói cái nghiệp không có cái nghiệp nào mà đụng với tam bảo mình chịu nổi hết đó. Thành ra quý vị thật sự Phật tử mà nó mới quy là có tam bảo hộ trì mà không biết cái đó, thành ra cứ buông lỏng lấy cái tự lực, không bao giờ bị xả ra cho tam bảo, cần cái gì là mình ngồi mình tính toán, nó kính không thua nữa không được nữa mới cầu tới Phật, phải không? Tới thực sự là ô Phật là cái thứ rồi. Thành ra mình hiểu được cái này đó, tại cái mà Phật tu là luôn luôn là nhiều gì cũng sanh, thành ra mình luôn luôn nếu mình thả tâm mình để cho ngài hướng dẫn lãnh đạo dẫn đạo mình đó, thì ngài luôn luôn là người dẫn đạo, ngài gia bị cho mình đi con đường đó chắc chắn là đúng. Thành ra mình có sự hỗ trợ rất là mạnh, nhưng mà khi mình phải hiểu tam bảo là đem cả thân khẩu ý, bỏ hết thân khẩu ý của mình đương vào cái thân khẩu ý Đức Phật, nương tưởng hoàn toàn tin tưởng, cái gì cũng là mong ngài hộ trì, mong ngài bảo vệ, mong ngài kia, thì tất cả cái đó thành. Rồi mình nương theo pháp của Phật, tức là Phật dạy làm thiện thì mình làm thiện, cái nương pháp là Phật nhiều thay không thiện sẽ nhiều nhân quả tốt và làm tốt thì nương theo pháp. Nhưng mà có một cái là nương theo Phật á, tức là mình nên cầu, nhưng mà khi mình cầu vậy đó là mình phải có sự cung kính, sự hoàn toàn tin tưởng và buông lỏng mình ra, khi mình cầu là mình không có dùng cái lực mình chống lại thì cái chuyện gì nó cũng qua đó. Nếu không qua được thì Phật đâu có đại thế lực để mà độ sanh, các vị Bồ Tát mà đã đại thế lực độ sanh rồi không gì thuyết Phật. Thành ra mình nhiều khi mình có những nó gọi là có những cái quý giá dễ sợ lắm mà mình không xài, không gì mình xài hết chứ, bị tụt lum lá chứ, bị đủ trò rồi, nói lỗi thừa đủ chuyện, lỗi thừa đủ chuyện, tại vì có những cái đó mình không hiểu hết, phải không? Cái chuyện này thừa bên năm nguyên thủy nó chỉ nương theo pháp thôi, đối với nó là Phật nhập diệt rồi, còn đối với mình nó là Phật không có nhập diệt, không những Phật nhập diệt mà các vị Bồ Tát đó cũng là chung quanh đều có hết, các bên A La Hán thì nó tại vì nó nghĩ là Phật nhập diệt rồi, thì bây giờ phải tự lực, mình sẽ tự lực hết, thành cái nghiệp nó cũng khó, cũng ai cho nó đâu có cầu Phật bảo vệ đâu. Thì sau này Phật nói khi ta nhập diệt á, ta giao cho tăng, nhưng mà thành nó nói là Phật có nhưng Phật là biểu tượng, thì á nó Phật là biểu tượng thôi, Thật sự quy y bây giờ, thật sự chỉ có quy y pháp với tăng thôi. Bây giờ tăng bây giờ nó cũng không quy nữa, bây giờ tăng nó thấy phàm quá rồi. Hay nó nói bây giờ hiện giờ quy họ là quy y pháp. Thấy là bây giờ chủ trương họ là vậy đó. Tăng thì bây giờ không ai đắc đạo nữa. Thành ra quy tăng vẫn có thể bị sai lầm, thì quy pháp là hay nhất. Còn đối với bên đại thừa của mình là ba ngôn này nó có đủ rồi. Họ đang có đủ hết đó. Thành ra mình cái năng lực mình cầu không cầu pháp không được, cầu Phật được, cầu hiền thánh tăng được, qua am chí cầu được hết. Thì ba ngôi nó có đủ hết. Còn bên kia nó chỉ cầu một ngôi nha. Cái ngôi này bây giờ cho nó dạy gì thì ráng gì ráng giữ được là đâu cầu ai được. Nhưng mà tại vì Phật nói khi ta chết đó là ba ngôi này là tượng trưng cho ta. Thành khi làm lễ vẫn đủ ba ngôi, nhưng mà thực sự cái nương tựa thực sự họ thấy cái mặt có thật á là chỉ còn có pháp. Họ tăng. Nhưng mà tăng á phàm tăng nhiều quá. Tâm đó cũng mất tin tưởng, thành khắc ăn nhất coi vẫn là nghĩ rồi là pháp. Còn nhưng mà bên đại thừa đó thì nó, ba ngôi này nó vẫn còn tồn tại. Pháp đương nhiên nó còn rồi. Phật á là vô trụ nó vẫn còn tồn, hiện tánh tăng vẫn còn. Thành ra nếu mà đạt còn hết á thì có sự hộ trì hết cả ba. Thành ra mình đi có nói đại thừa nó khác. Thành ra quý vị coi cái kinh điển của các thầy các tổ, nhiều khi kinh mấy đại thừa giảng cũng giảng về nghiệp nhân quả khó tánh này kia, nhưng mà khi mình giảng thì phải hiểu để họ giảng theo phương tiện. Chứ không phải là đối với họ là cái pháp là vô tánh mà làm sao có định nghiệp hay là không có định nghiệp. Cái pháp nó có vô tánh, cái nghiệp nó không có cái tánh, nghiệp nó cũng có tánh luôn. Không có tánh nên không có thể là gọi là nó định nghiệp hay là gì hết trơn. Nó cũng không hẳn là bất định mà không phải là định, tại vì nó không có tánh, không có bản tánh. Nó tánh là tùy duyên nó biến. Mà tùy duyên nó biến thì cái nghiệp này mà nó tùy duyên nó biến thì nghiệp khác nó biến nữa, nó biến biết làm sao đó. Trơn đó, rồi biến lúc nào rồi nó không có biến được cũng là tùy duyên thôi. Thành nó không có tánh nào mà thành nó là định hết trơn. Mà trong khi cái nhân á, cái duyên của Đức Phật là cực mạnh. Thành ra khi mà mình dùng cái gì mà có duyên của Đức Phật, duyên của Tam Bảo vô thì cái nghiệp nó biến theo á. Cái nghiệp nó biến thành nghiệp giải thoát. Cái duyên của Phật là duyên giải thoát. Cái nhân duyên Phật này đó, bây giờ lúc nào Phật có một thì mình con đường mình đi chắc chắn. Nếu mình luôn luôn cầu, luôn lấy cái duyên đó làm cái duyên tránh vô thì bao nhiêu lộ trình mình á, cái duyên nó mạnh quá nó cái duyên ác nghiệp cho mình đi một ngày bị xuất sanh xảy ra không được phải không? Cái duyên nó mạnh quá thì chắc chắn là giải thoát. Bởi vì là khi thọ về Tam Quy xong á, nó ba câu đọc liền là quý y Phật không đọa địa ngục. Nó thẳng luôn. Cái hồi đó mình lấy không tin. Nội không, cái duyên của Đức Phật không khiến cho anh trong cuộc đời, nếu cái Tam Quy anh Phật vẫn còn không cách nào lọt địa ngục, do nghiệp cách nào cũng lọt. Nó rõ ràng trong cái điểm đó. Quy pháp không đọa hạ quỷ, quy tăng không đọa phải xuất sanh. Nó rõ ràng không? Nó rõ ràng là ba câu gì đó. Tức là cái ba lực này có năng khổ cả khổ trợ mình, đó là cái duyên. Khi mà cũng quy thật sự không có quỷ. Nhưng thật sự là không có quy. Học gì quy mà thật sự cái tâm nó không có quy, không buông lỏng sao. Thật ra gì mình đánh nghiên cứu là cái đó, ngồi tầm ngâm lại để mình đặt cái tâm mà làm sao mình nghĩ là quy trong cái quy thực sự nó có cung kính, nó có tha thiết chí thành đúng không? Thì cái nghĩa quy nó mới có. Thành ra khi là đứng đi niệm Phật á, cái gì phải tầm sao niệm với cái tâm tha thiết, tính thành mặt thâm tâm á, có một sự xúc cảm rung động cả người đó, thì từ từ cái quy nó bắt đầu mình cảm được ơn đức, cảm được từ từ dính vô, thì lúc đó cầu nguyện cái gì cũng không có nghiệp nào mà nó áp bức mà nói trên. Trời ơi, nếu mình chết là đủ rồi, nghiệp chết là nghiệp ta nhiều nhất. Ta lấy lúc mình còn sống nè, cái hiện nghiệp mình nó mạnh, nó không có nghiệp nào ra được á. Hiện nghiệp mình nó dành thâm mà mạnh nhất, nhưng mà khi chết là nghiệp mạnh nhất mà luôn á. Lúc chết như vậy đó mà Phật rước mình đi được mà nghiệp nhiều nhất á. Thấy không? Mà Phật rước mình đi một cách dễ dàng. Thành ra nói là thành ra cái là cái nhân, cái duyên mà mạnh nhất thì vẫn là Tam Bảo. Thì cái tâm mình dính nhập Tam Bảo thì bảo đảm không có gì lọt vô địa ngục, không biết sao. Như thành nó phải học kỹ về Tam Bảo, phải học rõ. Trạng đại thừa nó Tam Bảo nó nói kỹ hơn Nguyên Thủy nhiều lắm. Nguyên Thủy là nói sơ. Không, tại vì họ thờ cái chủ trương của họ là Phật là thường trụ, không bao giờ mất. Phật có bốn bánh là thường là ngã tịnh mà. Thành ra thằng đôi mắt còn đói với Nguyên Thủy, thành nó mất rồi. Thành họ mất một chỗ nương tựa rồi. Thành bây giờ họ chỉ nương tựa ở pháp thôi. Rồi bây giờ 27 cái ngợi Đức Phật, bây giờ mới là Phật Bảo A Nan. Bồ Tát cõi ấy, tức là Bồ Tát ở cõi Cực Lạc á, nương vào quay thần của Phật, trong khoảng một bữa ăn, lại đến vô biên tịnh độ trong mười phương cúng dường chư Phật. Hoa hương tràn phan vật cúng dường kể tới liền hiện ra. À, cái này ở chư thiên cũng vậy, chư thiên mình cần ăn cái gì, cần uống cái gì nên mình nghĩ tới là nó có, là do phước báo, có báo của chư thiên. Còn thực sự ở đây á, mình có là phước báo quay thần ở cõi Phật. Ở cõi Phật, cái bản nguyện của Phật mà hiện ra. Thành anh mày nó mình có làm thứ nhất trong bữa ăn mình có tới được mười phương Phật độ nè, anh đó làm hạnh bố thí đã là cúng dường chư Phật, nó cúng dường hãy nghĩ tới liền xuất hiện nơi tay cái những cái vật anh bay đó là tân diệu thù đạt chẳng phải vật trong đời có nổi, thì đó là công đức của Đức Phật nên thường thường nó rất là quý. Cái người nào công đức là nhiều đó thì cái tụ báo đi theo người đó. Thành ra trong cái tông này mình dùng là dùng công đức của Đức Phật, thì công đức của Phật để mình cúng. Thành ra là những cái vật báo đó là nó gọi là thuộc về tân diệu thù đặc, chẳng phải là vật trong đời có nổi. Dùng những vật ấy dâng lên chư Phật và chúng Bồ Tát. Thường thường á các vị mà họ tu thật sự họ nghèo lắm. Cái gì mình tu ở đây á, bây giờ mình tu ở đây đâu bằng mấy ông mà tỷ phú triệu phú, họ giàu họ cúng dễ sợ lắm kìa. Họ cúng chư Phật mà thấy là khủng khiếp lắm. Nhưng họ làm họ cúng dữ lắm. Còn mình chư tăng làm gì mà có gì mình cúng, họ có gì đâu cúng. Nó quá trái cây hay là trái cây răng mà kia thành ra cúng mà phải hóa. Chư Phật nhận cái tâm chứ không phải nhận vật. Thành ra mặc dầu mình cúng là trái cây bình thường thì thôi, nhưng mà quán ra đó là những cam lồ vị, những thiên họ vậy đem tất cả những cái tốt đẹp nhất, thành kính nhất mình cúng, có cái lòng thành kính. Thành ra cái vật đó mặc dầu nó là cái biểu tượng của sự tôn kính. Thành ra khi mà mua đồ cúng cũng vậy nữa, mua đồ cúng phải mua đồ thượng hạng. Cái đồ mắc nhất á, cái đồ nào mà nó còn làm đối với mình không có thể không mắc, nhưng mà đối với mình là ngon nhất và đẹp nhất, phải mua đồ đó. Nếu cái nào không đủ tiền mua đồ đó thì mới là phải mua bằng đồng tiền mình có được á. Gia đủ thì không đủ tiền mua đồ cúng loại đó thì có thể là đồng tiền nó mua là cúng hàng nhì, tùy theo đồng tiền. Nhưng mà ít nhất là đối với mình nó là tận khả năng thì đó là đó thứ nhất á. Nhưng mà đối với cái vật cúng đó rồi, cái gì đem cho bàn thờ để vô thì đối với Phật cũng là đồ phế thải thôi. Chứ Phật là ăn đồ cá lô hả vậy, nhưng mà họ lấy cái tâm của mình à, cái tâm này là tâm thành, tâm này trong khi cúng không có sự bỏ sẻn là cái pháp phá hoại cái bố thí. Cúng nó còn nghĩ nó sao mua cái này mắc tiền quá, mua cái đồ khác nó rẻ hơn chút, thì sau khi túng nó đặt nó tao bỏ sẻn nó rồi thì nó không phải là cái bố thí ba la mật rồi. Thành ra khi bố thí đó thì ở nhà mình nói mình đem 10 đồng hay 100 đồng đi mua thì phải mua đồ đẹp nhất tốt nhất, mà chỉ ở nhà đồ đẹp nhất mới dẫn lên tới 150 thì có đoạn gì cũng được, phải mua hết 100. Rồi mua xong xuôi đem về cúng á, thì như là khi mà bỏ cái Phật thì bạn thấy à, cái tâm này thành tâm không, nói là cái giống như cái bố thí là bố thí nghĩa là hết lòng bố thí. Thì khi mà đem ra bố thí rồi đó, phải nghĩ là Phật đang bị đó thật, như Phật thành ta phải rửa ra sạch sẽ, bàn thờ phải sạch sẽ, hai cái chỗ bố thí là phải sạch sẽ rồi, khỏi nói rồi. Nếu bố thí hương thì hương phải hương thơm chứ thật, mà cái này như mà thường thường nếu mình kỹ đó, Phật tử bây giờ lỡ cái Phật tử nó cúng mà hương thơm nhiều quá phải đốt cho hết thôi. Chứ chỉ mình mua đó, nếu mình mua đó thì phải mua hương thơm. Còn Phật tử cúng cái nào thì mình bắt buộc mình đốt, tại vì người ta có tâm ta cúng để mình đốt nên người ta được phước, mình phải đốt. Nhưng mà biết dầu có thơm cách mấy, dầu có sạch sẽ cách mấy, dầu có trái cây có là hoa có loại là phượng hảo hạng cách mấy, thì đối với Phật cái đó thì cái đồ Phật cũng là đồ, cũng như là đồ quế, đồ tạp, đồ bất tịnh. Tại vì cái công đức của Phật đó, thì nó còn gấp cách triệu lần cái loại đó. Thành ra lúc đó mình không quán tưởng, mình không phải quán tưởng bằng cái đó, bằng đồng đức trái cây mình quán tưởng là cam lồ thượng vị, là cơm nghĩa là đủ, nghĩa là trăm món ngon ngọt, mình phải quán tưởng ra. Mình tưởng là trong cái này nó xuất hiện là vô lượng chẳng tăng bảo vậy, mà thật sự là cái này là nếu mà bình thường thì cái Phật đó là Phật dùng cái tâm để mình thấy được cái tâm của mình. Bây giờ mình để đồ thường thôi, nhưng mà khi quán tưởng gì đó, cái đồ nó cũng trở giống như vậy đó, nó trở sánh cũng như là trân châu mã não tràn phan, thì cứ để mấy cái cây thôi mà phải quán hết một cái cảnh giới tràn phan lộng rồi nhà đồ đèn treo đồ trân châu đồ không á, rồi trên kia là cam lồ gì phải quán tưởng ra. Thì cúng dường của mình á, cũng đại thừa là cúng dường vậy đó. Nhưng mà trong cái vật mình mua đó là nó tượng trưng cho cái tâm của mình, thì phải mua cho hết lòng, mặc dầu thực sự cái vật này đối với Phật nó đang là tầm thường, nhưng mà phải mua hết lòng chứ nó tầm thường thôi, tôi kiếm là tầm thường rồi tao quán cũng được không được. Nhưng cái vật này đối với gian mình phải mua là tốt nhất đối với mình bằng khả năng, rồi mình quán là còn nó gấp hàng triệu lần cái này lên cúng. Thì lúc đó mới đọc cái câu chú là án nga nặng tâm mà tạo tiền nhật ra học á, cái câu chú đó tôi này hơi không phải đạo tác thì ngày nói là câu chú này như ngọc mani gì đó. Phải nói là chứ không gian tự nhiên rồi, mà trong không gian tự nhiên, trong không gian đó nó xuất sanh vô lượng căn câu cho răng bảo cam lồ địa rồi cái cây rồi đủ thứ răng bảo tràn phan bảo cái thực phẩm gì trăm món cũng ra. Thì mình tưởng tượng trong này nó xuất ra, trong xuất ra nó hiện ra vô lượng. Ví dụ như mình quán gì đó, mình trước chư Phật mình một cái pháp hội là chư Phật các hiệu Bồ Tát nó hiện ra hết, người nào cũng có hết, đem dân ra cái tâm mình chí thành tha thiết mong quý vị nhận cái đồ cúng, phải có cái tâm đó nữa, cúng phải mong cho ta nhận. Thì cái tâm mình nó thực sự cúng thì mình luôn luôn mong ta nhận, thì có cái tâm thực sự cúng thì chư Phật sẽ nhận. Còn để bằng thờ thôi á, nhiều khi Phật nhận đâu à, tâm nó cúng đâu, nhiều khi nó trưng bày cho bằng thờ cho đẹp nữa chứ, nhiều khi người ta ký cho bằng thờ cho đẹp chứ, mày cúng có nhiều người vậy đó. Không, đây là con cũng mong chư Phật nhận ha, để chúng sanh được phước, đây là của tính thí của chúng sanh này kia, nhờ vậy chúng sanh như gì ha, thì mong chư Phật nhận rồi xong rồi đó là gì mà phước đức cũng chưa được bao nhiêu nữa. Phước đức đã thổ hiện một chê, nó chưa được ngon, mày không gì cho chưa thấy được ngon. Và cái quán trong tâm của mày phóng ra một nghe là một tâm đạo hào quang, một đạo hào quang nó phóng ra 100.000 tia sáng đi tới 100.000 ức Phật. Cúng một mức độ này nhưng mà tưởng tượng một mức độ khác cũng có chư Phật vậy, các Bồ Tát Thanh Văn Thánh Chúng vậy là điều hướng về chư Phật đánh lễ, đem ta đem đồ hết cúng hết bao nhiêu mười phương của Phật, chỗ nào mình có mình cúng hết. Tại vì tất cả chúng sanh đây này, cái đồ đạc này chúng sanh đem nhân cúng ở đây, chúng sanh làm ra, chúng sanh còn cúng để chúng sanh được phước. Quá tưởng vậy thì vừa cúng cho mình mà vừa cúng cho chúng sanh luôn. Đại vì chúng sanh còn cúng thì đã cúng sang Bồ Tát Tâm. Tâm không còn phân biệt, một Phật. Nếu mà vô số Phật thì cúng gì cái phước báo nó mà là phước báo của Bồ Tát, phước báo thuộc về phước báo của Bồ Tát Hạnh á.